Suy niệm ngày 6 tháng 4, những câu nói nổi bật của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ nhất, không bao giờ được chán nản, đừng mất niềm tin, đừng bao giờ để cho niềm hy vọng của các con bị dập tắt. Thực trạng có thể thay đổi, con người có thể thay đổi. Các con hãy tìm cách là những người đầu tiên mang lại điều tốt lành. Đừng học thói quen làm điều ác, nhưng đánh bại nó bằng điều tốt lành. Thứ hai, tất cả chúng ta cần phải nhìn nhau với cặp mắt yêu thương của Đức Kitô và phải học cách ôm lấy những người nghèo khổ để cho họ thấy sự gần gũi, cảm tình và lòng yêu thương của chúng ta. Thứ ba, đừng để bị người ta cướp mất hy vọng của mình. Và không chỉ có thế, nhưng tôi nói với tất cả chúng ta không được cướp mất hy vọng của người khác. Chúng ta hãy trở thành những người mang hy vọng đến cho người khác. Thứ bốn, chúng ta có thể là những giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng chúng ta sẽ không là môn đệ của Chúa nếu chúng ta để thánh giá lại phía sau. Thứ năm, tôi ước muốn một giáo hội nghèo và giáo hội cho người nghèo. Thứ sáu, sự giàu có đích thực là tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ cho anh chị em mình. Tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa và làm cho chúng ta biết chia sẻ và giúp đỡ nhau. Ai có kinh nghiệm này thì được bình an trong tâm hồn và không sợ chết. Thứ bảy, đức tin là một món quà mà người ta không thể giữ cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ. Nếu chúng ta muốn chỉ giữ nó cho mình, thì chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu bị cô lập, không sinh hoa quả và bệnh tật. Thứ tám, không thể rao giảng Đức Kitô mà không có hội thánh. Truyền giáo không bao giờ là một hành động cô lập, cá nhân hay riêng tư, nhưng luôn luôn là hành động của hội thánh. Thứ chín, bản chất truyền giáo của hội thánh không phải là việc cải đạo, nhưng là việc làm chứng của đời sống, là đời sống soi sáng đường đi, mang lại hy vọng và tình yêu. Thứ mười, chúng ta đã sa ngã trong sự dửng dưng toàn cầu hóa. Chúng ta đã trở nên coi thường đến sự đau khổ của kẻ khác khi cho rằng sự đó không liên can tới tôi, sự đó không dính dáng gì đến tôi, đó không phải là công việc của tôi. Thứ 11, người Kitô hữu được kêu gọi sống can đảm trong sự yếu đuối của mình. Chúng ta phải thừa nhận rằng mình yếu đuối, và đôi khi chúng ta phải quên đi tội lỗi, không chút luyến tiếc, không nhìn lại phía sau. Thứ 12, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã dạy chúng ta rằng đôi khi trong một vài cơn cám dỗ, giải pháp duy nhất là trốn chạy và đừng cảm thấy xấu hổ khi trốn chạy. Hãy nhìn nhận rằng chúng ta yếu đuối và chúng ta phải trốn chạy. Số 13, đối mặt với tội, chúng ta phải trốn chạy không chút quyến luyến. Sự tò mò không giúp được gì, trái lại còn gây tổn thương. Số 14, Chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta phải can đảm trong sự yếu hèn của chúng ta. Thường sự can đảm của chúng ta phải được diễn tả bằng việc chạy trốn mà không nhìn lại đằng sau, để không bị rơi vào cạm bẫy của những lưu luyến xấu xa. Đừng sợ và hãy luôn nhìn lên Chúa. Chương 15. Cha cảm thấy buồn khi nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu đi xe hơi đời mới nhất. Thật không thể như thế được. Cha cảm thấy buồn khi nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu đi chiếc xe hơi đời mới nhất. Không thể như thế được. Số 16. Đừng tham vọng, không tìm kiếm chức vụ giám mục. Các ứng viên giám mục cần có tinh thần nghèo khó và không có não trạng trở nên các hoàng tử. Số 17. Nếu các con thích một chiếc xe xinh xắn, hãy nghĩ đến biết bao trẻ em đang chết đói. Hãy nghĩ đến điều này thôi. Niềm vui không được sinh ra, cũng không đến từ những thứ mà người ta có. Số 18. Đừng sợ phải diễn tả niềm vui vì đã trả lời tiếng gọi của Chúa, của sự lựa chọn yêu thương và làm chứng cho tin mừng của Ngài qua việc phục vụ hội thánh. Số 19. Khi một linh mục không trở nên người cha đối với cộng đoàn của mình, khi một nữ tu không trở nên người mẹ với tất cả những ai họ cùng làm việc, thì họ trở nên buồn bã. Cội rễ của buồn phiền trong đời sống mục vụ thực tế nằm ở chỗ thiếu tinh thần của người cha, thiếu tinh thần của người mẹ, do việc sống cuộc đời dâng hiến ấy cách tồi tệ, trong khi lẽ ra phải dẫn chúng ta đến việc sinh hoa kết trái. Số 20. Trong thế giới này, sự giàu sang gây ra nhiều sự dữ. Điều cần thiết là chúng ta, những linh mục, nữ tu, hết thảy chúng ta phải trở nên rõ ràng với sự nghèo khó của mình. Số 21. Hãy luôn nói sự thật với cha giải tội của các con. Sự minh bạch này mang lại lợi ích cho các con, bởi nó làm cho ta trở nên khiêm nhường. Tất cả chúng ta hãy nói sự thật, đừng che giấu lấp lửng gì cả, bởi các con đang nói với chính Chúa Giêsu trong con người của cha giải tội. Số 22. Hãy minh bạch. Chính Đức Giêsu đang lắng nghe các con. Hãy luôn luôn có sự minh bạch này trước mặt Đức Giêsu qua cha giải tội. Số 23. Các thánh và những bậc thầy về đời sống thiêng liêng nói với chúng ta rằng thực hành việc xét mình hàng ngày rất hữu ích, thậm chí không thể thiếu, để chúng ta lớn lên trong chân thực của đời sống chúng ta. Một linh mục, một nam tu, một nữ tu không thể nào là một hòn đảo, nhưng phải luôn là một người sẵn sàng gặp gỡ. Tình bạn cũng được nên phong phú nhờ những đoàn sùng khác nhau của các gia đình dòng tu. Nó là một sự phong phú tuyệt vời. Số 24. Hãy ra khỏi bản thân mình để loan báo tin mừng. Nhưng để làm điều này, các con phải ra khỏi chính mình để gặp gỡ Đức Giêsu. Có hai con đường để ra đi. Một là hướng về gặp gỡ Đức Giêsu, hướng về tính siêu việt. Đường kia là hướng về tha nhân để loan báo Đức Giêsu. Hai con đường này đi đôi với nhau. Nếu bạn chỉ thực hiện một trong hai thì chẳng ích lợi gì. số 25. Cha muốn một hội thánh ra đi truyền giáo nhiều hơn. Một hội thánh không quá tĩnh lặng. Một hội thánh xinh đẹp khi biết ra đi. Số 26. Hãy sống tích cực, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Và đồng thời hãy ra đi sẵn sàng gặp gỡ mọi người, đặc biệt những ai bị khinh rẻ và bất hạnh. Đừng sợ phải lội ngược dòng. 27. Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa sẽ bắt chúng ta dấn bước trên những nẻo đường mới lạ, phải bỏ lại sau lưng tất cả nhãn quan chật hẹp, khép kín, vị kỷ của riêng chúng ta, để mở ra những chân trời mới của Ngài. Thật thế, xuyên suốt dòng lịch sử ơn cứu độ, bất cứ khi nào Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài đều đem đến những điều mới mẻ. 28. Ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta có mở lòng ra cho những bất ngờ của Thiên Chúa không? Hay chúng ta đóng kín và sợ hãi trước những mới mẻ của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có can đảm bước đi trên những nẻo đường mới và sự mới mẻ của Thiên Chúa đặt ra trước mắt chúng ta không? Hay chúng ta lại phản kháng, bị ngăn trở bởi những cơ chế phù du đã mất khả năng mở ra cho những điều mới mẻ? Số 29. Chúa Thánh Thần có vẻ như gây mất trật tự trong giáo hội, bởi vì Ngài đem đến những đoàn sủng và những quà tặng đa dạng. Bởi vì Ngài đem đến những đoàn sủng và những quà tặng đa dạng, thế mà dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, tất cả những điều đó là một nguồn gia sản phong phú. Vì Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của hiệp nhất, không có nghĩa là đồng nhất. Số 30. Khi chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình, thì sự phong phú, khác biệt, đa dạng không bao giờ trở thành nguyên nhân gây ra xung đột. Bởi vì Ngài thúc bách chúng ta cảm nghiệm sự đa dạng đó trong sự hiệp thông của giáo hội. Cùng bước đi trong giáo hội, dưới sự hướng dẫn của các mục tử, là những người được ban cho đặc sủng và sứ vụ. Đó là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đang hoạt động. 31. Chúa Thánh Thần thúc bách chúng ta mở rộng cửa và đi ra để loan báo và làm chứng cho tin mừng, để thông truyền niềm vui đức tin, để gặp gỡ với Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Số 32. Chúa Thánh Thần là quà tặng tối cao của Đức Kitô phục sinh ban cho các tông đồ. Vậy mà Ngài còn muốn món quà đó cũng đến tay mọi người. Amen.